Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 7, từ câu 1 đến câu 2, câu 10 và từ câu 25 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilea. Người không muốn đi lại trong xứ Judea vì người Do Thái đang tìm giết người. Lúc đó, gần đến lễ trại của người Do Thái, nhưng khi anh em của người lên dự lễ rồi, thì người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo. Có một số người ở Jerusalem nói, đây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kì ông ta đang nói công khai, mà không ai nói gì cả. Phải chăng, các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là đấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi đấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết người bởi đâu. Vậy lúc bấy giờ, Chúa Giêsu đang giảng trong đền thờ. Người lớn tiếng nói rằng, phải, các ngươi biết ta, và biết ta xuất thân từ đâu. Ta không tự ta mà đến, nhưng thực ra có đấng đã sai ta, mà các ngươi không biết Ngài. Riêng ta biết Ngài, vì ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai ta. Bởi thế, họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới người vì chưa tới giờ người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong thời gian Chúa Giêsu công khai rao giảng tin mừng, nhiều người Do Thái đã tranh luận nhiều về thân thế và sứ mạng của Ngài. Hôm nay, tại Jerusalem, trong ngày lễ lều, một lần nữa, sự tranh luận về Chúa lại xảy ra. Nhìn những gì Chúa đã làm, họ thắc mắc không biết Ngài có phải là đấng Kitô. Nhưng khi xét đến gia thế của Ngài, họ không tin Ngài là đấng được sai đến. Không tin, vì với họ, đấng Kitô không thể xuất thân nghèo hèn và chỉ làm những việc như thế. Theo họ, đấng Kitô là hậu duệ của hoàng tộc David, là một nhân vật lỗi lạc, sẽ giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh bị trị, sẽ chấn hưng đất nước. Do vậy, họ không chấp nhận nổi Chúa Giêsu là đấng mà họ đang trông đợi. Ở đây, người Do Thái tự cho mình biết rõ ngọn nguồn của Chúa Giêsu, nhưng thực sự họ không biết những điều Chúa làm, những gì Ngài giảng. Kể cả những lời chứng về Ngài, họ không suy ngẫm đủ. Ngay hôm nay, trong đền thờ, Chúa Giêsu đã mặc khải về nguồn gốc thần linh của Ngài. Ta bởi Thiên Chúa mà đến, và chính Ngài là đấng đã sai ta. Thế nhưng, sự u tối ở tư tưởng, sự cứng nhắc ở lối nhìn đã khép kín lòng họ. Họ cứng lòng tin và lòng đầy nghi hoặc về Chúa Giêsu. Con đường Chúa Giêsu không phải là con đường thế gian. Sự cứu rỗi nhân loại không phải được xây dựng trên một cơ cấu tổ chức trần thế, mà ở nơi đó, con người tìm thấy một vị vua, một vị lãnh đạo làm cách mạng đậm tính con người. Sự cứu rỗi nhân loại là một mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi. Lúc này đây, Ngài đang đứng trước họ. Hôm nay, trước Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi có thái độ dứt khoát. Chúng ta không thể vừa tin nhưng lại có nghi hoặc nào đó. Thế giới có những vấn đề của nó, nhưng không phải vì những vấn nạn thế giới mà chúng ta lại có lối nhìn sai lệch về Chúa Giêsu hoặc nghi ngờ tình yêu Ngài. Chúng ta cũng không bắt Thiên Chúa xử lý vấn nạn thế giới theo ý muốn chúng ta. Thiên Chúa có đường lối của Người, Người cứu và quan phòng trong cách thức của Người. Năm xưa, những người Do Thái đã nghĩ về một đấng cứu độ khác, nên họ không đón nhận Chúa Giêsu. Hôm nay, chúng ta không mong mình đi vào vết xe đổ ấy. Điều này nhắc nhở chúng ta trở nên thân cận với Chúa Giêsu hơn. Bởi nếu càng thân mật với Chúa Giêsu, chúng ta càng nhạy bén nhận ra đâu là thánh ý Ngài. Càng thân thiết với Chúa, chúng ta càng yêu mến và đi theo Ngài hơn. Lạy Chúa, xin mở mắt, mở tay, mở con tim chúng con, để chúng con nhận ra Chúa là tất cả, là vĩnh cửu của chúng con. Amen.
Chúa vẫn chờ con, vẫn ngài con tim nhỏ bé, trao ngài mỗi từng nguyện siêu, đời con thuộc về Chúa sống chiều, tim con reo.
Đường trần sao